Chương 25, quỷ đoàn mệnh nguyên nhân gì, Sử Kim không nhịn được. Hỏi bởi vì bà ta biết đại nạn của mình đã đến gần Trịnh Mục Du rừng rừng trả lời. Rồi lại giơ kiếm lên, chém về phía thành bà. Nhưng đường kiếm còn chưa tới gần, đã bị một đám xương đen đánh bật trở về. Thân thể thanh bà phát ra một trận bùm bùm mạnh mẽ. Sau đó hàng ngàn hàng, vạn cổ trùng dãy rủa chui ra, từ làn da nhân. Nét của bà ta, chúng rơi xuống đất rồi thi nhau chui vào trong lòng đất. Sử Kim cũng quýt lôi Trịnh Mục Du lui ra bên ngoài phòng. Xuyên qua cửa sổ, bọn họ nhìn thấy thanh bà từ từ ngã xuống đất. Đôi mắt bà ta chỉ còn là hai cái hốc lớn. Vô số cổ trùng chen lẫn nhau ăn luôn trong mắt của bà ta. Sau đó lại gặm đến cái mũi cùng môi của bà ta. Điều kỳ quái nhất chính là thân thể của bà ta không hề có máu chảy ra, mà chỉ chảy ra một thứ chất lỏng màu đen kịt như dầu. Nhộm đen nhánh sàn nhà, Sử Kim hoẹ một tiếng, rồi ngồi xổm xuống nôn thốc nôn tháo. Trịnh Mục Du nắm chặt tay đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hắn nhìn Yến Đường đứng bệnh thanh bà không chớp mắt, thấy nèm ung dung, đặt Chu Tiểu Tứ lên giường, sau đó chậm rãi đi đến bên thân thể đã hóa thành một bãi nước của thanh bà, nhẹ nhàng nói: "Ngươi thả chết cũng không muốn truyền cổ thuật cho cô bé, cũng coi như làm chút việc thiện bù đắp những điều ác mà ngươi đã làm. Ngươi sống một đời như thân ở bụi gai, những con đường của ngươi so với người thường còn gian nan gấp trăm lần, cũng tốt, cũng tốt. Cái chết đối với ngươi cũng là sự giải thoát." Dứt lời, nàng thở dài sau đó đi ra khỏi phòng hô một tiếng: "Hữu Nhĩ, nhà bẩn rồi, còn không mau vào dọn dẹp đi." "Hữu Nhĩ, hừ, tiểu tử này đi đâu mất rồi?" Dường như Trịnh Mục Du bị tiếng nói của nàng làm cho bừng tỉnh, hắn túm lấy Sở Kim đang ở bên cạnh bước nhanh ra ngoài viện, nhưng không ngờ lại bị Yến Nương gọi lại. "Đại nhân, chẳng lẽ ngài muốn đến Hoắc phủ bắt Vân Oanh sao?" "Tất nhiên, việc của Hoắc gia đều do nàng ta gây ra, đương nhiên ta phải đích thân bắt nàng ta lại để trừng trị theo luật lệ." "Đáng tiếc, nghe chậm một bước rồi." Yến Nương vừa bực bội dội nước lên sàn nhà vừa nói. "Xin chỉ giáo." Trì Mục Du kinh hãi, hắn xoay người đi đến bên cửa sổ hỏi với vào bên trong. Yến Đê phía Sử Kim, xin hỏi. Niên, Niên Đê phía Sử Kim, xin hỏi. "Lúc Sử đại nhân đến đi thạch lan có nhìn thấy xác của tiểu phu không?" Sử Kim móc bóp chán mấy cái rồi mới nói: "Đúng rồi, quả thực ta không thấy quan tài của tiểu phu ở nơi đó. Mà rõ ràng mấy ngày trước ta đã thấy phu khiêm quan tài nhập liệm cho cô bé rồi." "Mà..." Hắn nhìn từ phía Trịnh Mục Du, mơ màng nói: "Vậy tiểu phu đã đi đâu, sẽ có thể là nơi nào đây? Không bị hút não thì sẽ biến thành hoạt thi." Trịnh Mục Du nhìn ra ngoài cửa, khẽ nói ra những lời này. Tưởng Tích Tích đã rời Hoắc phủ một khoảng xa, nhưng trong lòng vẫn còn hoảng hốt, tay cũng không kiểm soát được mà run rẩy. Nàng ta cũng không biết mình bị làm sao. Rõ ràng chân tướng đã sáng tỏ, mà mọi chuyện ở Hoắc phủ cũng đã hạ màn, nhưng vì sao nàng ta vẫn còn cảm giác rằng trong ngôi nhà này đang cất giấu một âm mưu rất dơ bẩn chứ? Hai biểu cảm hoàn toàn khác nhau của Vân Oanh lại hiện lên trước mắt nàng ta. Một khuôn mặt phúc hậu vô hại, một khuôn mặt khác lại ác độc, u ám, lạnh lùng nhìn nàng ta. Vai Tưởng Tích Tích run lên, nàng ta vội vàng xoay người, quay đầu chạy về phía Hoắc phủ. "Phu nhân, Vân Oanh bưng một bát canh nóng đi vào sảnh trước, mau ăn chén canh này rồi đi nghỉ tạm. Mấy ngày nơi đã chịu không ít khổ cực rồi." Hoắc phu nhân chuyển ánh mắt từ bài vị của tiểu phu tới bát canh, rồi đẩy nhẹ bát canh về phía trước. "Vân Oanh, ta không dám uống." "Sao phu nhân lại nói lời này?" Vân Oanh tự mình ngồi đối diện Hoắc phu nhân, mặt mang nét cười. "Mặt mang nét cười." Hoắc phu nhân quay đầu đi, không dám nhìn gương mặt tươi cười lạnh lẽo kia. "Ở trong mục, ta không lúc nào có thể yên giấc, vì có quá nhiều chuyện ta không tìm được lời giải đáp. Trước khi tiểu phu chết, ta từng nghe không ít lời đồn kỳ quái trong phủ, mà những lời này đều hướng về ta. Nó đã cực kỳ khắc nghiệt với tiểu phu, thậm chí còn lấy kim đâm vào tay con bé. Nhưng mà Vân Oanh nhà, nhưng mà Vân Oanh nhà, ta đối xử với tiểu phu như thế nào thì ngươi là người rõ ràng nhất. Không phải sao?" Khuôn mặt Vân Oanh không có biểu cảm gì, nàng ta vẫn tươi cười nhìn chăm chăm Hoắc phu nhân. "Đừng, nhiên rồi ngươi đối xử với tiểu thư như con bé của mình." Nhưng phu nhân mới vừa vào cửa, đám nhà đầu và bà già trong lúc trò chuyện giết thời gian cũng sẽ có vài lời linh tinh. Người xuất thân thư hương thế gia chắc hẳn sẽ không so đo với đám hạ nhân này đâu, phải không? "Trước kia ta cũng nghĩ như thế, cho nên cũng chẳng bao giờ để những lời đồn đại đó trong lòng. Chỉ cần lão gia tín ta, tiểu phu cũng coi ta như mẹ ruột, là ta đã cảm thấy tốt lắm rồi. Nhưng có điều ta vẫn không hiểu rõ, Tưởng cô nương ở phủ Tân An nói với ta rằng ngươi đã nói lời đồn này cho Trịnh đại nhân. Vân Oanh, ngươi không cảm thấy cần phải giải thích chuyện này với ta một chút sao?" Vân Oanh cười khẽ: "Phu nhân, lời đồn cũng chỉ là lời đồn mà thôi. Nếu có người muốn tin thì là do họ bằng lòng tin. Lúc ấy, bởi vì bị người đưa ra ngoài nên tiểu thư mới nhiễm bệnh, cho nên tự nhiên lúc đó ta đã tin lời họ nói." "Họ?" Hoắc phu nhân cười lạnh một tiếng. "Được, chúng ta không nói về những lời đồn đại không có căn cứ này nữa, mà nói về chuyện khác đi. Xin phu nhân cứ nói hôm đó, vốn dĩ tiểu phu đang ngồi ở trong kiệu, nhưng đến nửa đường thì đột nhiên lại nhảy ra ngoài. Ta nghĩ, nhất định là ngươi đã nói gì đó với con bé nên con bé mới làm thế. Ở trong phủ này tiểu phu chỉ nghe lời của hai người, một là ta, Hoắc phu nhân giơ tay chỉ vào Vân Oanh, người còn lại chính là Vui Quả Nhiên. Phu nhân rất thông minh. Vân Oanh đứng lên, chậm rãi đi về phía sau Hoắc phu nhân, ghé môi lại sát tai nàng ấy nói. Không sai, trước hôm đó ta đã nói với tiểu phu rằng ngày mai là ngày giỗ của mẹ con bé, nên con bé phải ra mộ tế bái. Ngoài ra, ta còn nói nếu không có điểm tâm của Thấm Hương trai thì mẹ con bé sẽ không vui. Ta còn nói với con bé rằng nhất định người sẽ không cho con bé xuống kiệu, nên tự con bé phải nhảy ra khỏi kiệu, để người không thể tìm được. Nàng ta nhìn cơ thể cứng đờ của Hoắc phu nhân, cười khẽ một tiếng rồi nói tiếp. Đương nhiên, trước đó ta đã bảo Hứa tổng quản mua chuộc một kiệu phu, để hắn cố ý làm ngã kiệu lúc tiểu phu chạy đi. Như vậy thì các người sẽ không thể bắt được con bé. Hứa tổng quản cũng. Nếu không thì người cho rằng làm thế nào mà những lời đồn đó truyền ra bên ngoài được? Không có tin quỷ đoàn mệnh đó hỗ trợ thì sao ta có thể đạt được mục đích của mình chứ? Hứa tổng quản đã chết rồi sao? Hoắc phu nhân bị những lời này dọa cho mặt mày tái mét. Hắn không chết thì làm sao ta có thể gả cho lão ra đây? Vân Oanh tiến lại gần Hoắc phu nhân một chút nữa, vẻ tươi cười trên mặt đã hóa lạnh băng. Phàm là những kẻ nháng đường ta thì đều phải chết.